châu bốn biển, từng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay,
Pháp Âm Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Văn Tế Thập Loại Chúng Sanh của Thi Hào Nguyễn Du, phần 6 với chủ đề Tế Các Hương Linh Hoằng Tử, do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ ngày 21 tháng 10 năm 2006. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật đang cho bốn biển tuyên dây tinh độ chân gian.
Hôm nay là buổi tìm hiểu cuối cùng về Văn Tế Thập Loại Chúng Sanh của Nguyễn Du. Nội dung chính của phần cuối trong bài Văn Tế này là con đường hay còn gọi là pháp tế độ các hương linh chết Bát Đắc Kỳ Tử. Loại hình các hương linh chết Bát Đắc Kỳ Tử rất đa dạng và phong phú. Nó bao gồm tất cả những cái chết khi mà nghiệp và tuổi thọ của người đó vẫn đang còn tồn tại. Một tai nạn nào đó xảy ra trong cuộc đời do sự bất cẩn có thể tạo ra cảnh sanh ly tử biệt với những nỗi đau. Cách đây khoảng 3 tuần chúng ta nghe đến tin miền Trung bị bão lụt tấn công. Nỗi khổ đau của những người ở những vùng bão lụt này tạo ra chất liệu tình thương cho rất nhiều người trên mảnh đất nước Việt Nam. Phái đoàn cứu trợ của phường 13 quận Phú Nhuận đã bị tử nạn, 12 người qua đời tại chỗ trong số 13 người có mặt trên chuyến đi. Cái chết đó được kinh điển nhà Phật gọi là chết Bát Đắc Kỳ Tử. Dĩ nhiên sự chết Bát Đắc Kỳ Tử này là không thuộc về một định nghiệp hay định mệnh, mà nó thuộc về các nguyên nhân ở hiện tại. Ở đây là do tài xế gây ra, vì chuyến xe hành hương đi vào khuya, tai nạn đã diễn ra vào lúc 2:35 sáng, nghĩa là do tài xế bất cẩn, chỉ có một tích tắc ngủ mê trong lúc lái xe, tai nạn đã xuất hiện. Nói một cách khác, tất cả các loại hình chết hoạn tử đều thuộc vào sự cố bất cẩn của con người gây ra, bao gồm các loại tai nạn lao động. Loại hình này có thể gồm luôn cả những tình huống như rớt máy bay, chìm thuyền, gãy cầu, cháy nhà, lũ lụt, sóng thần, động đất, xe đụng, ngộ thực phẩm hay là trúng gió, và nhiều loại hình khác nữa. Khó có thể liệt kê hết được tất cả những loại hình chết Bát Đắc Kỳ Tử này. Quỷ Du đã bắt đầu bài Văn Tế đối với loại hình Bát Đắc Kỳ Tử liên hệ đến các mảnh hương linh lạc loài. Kìa những kẻ tiểu nhi tấm bé, lỗi giờ sinh, lìa mẹ lìa cha, lấy ai bồng bới vào xa, ù ơ tiếng khóc thiết tha nỗi lòng. Cảnh tượng đau lòng ở đây đó là sự ra đi của đứa con mới lọt lòng. Hoa trái của tình yêu giữa hai vợ chồng đã mang lại sự khai hoa nở nhụy của một đứa con. Tình huống nghiệp tương thích giữa mẹ và con không có, với những ảnh hưởng tác động của duyên, tức là điều kiện, đứa con có thể qua đời dưới sự thương tiếc của cha và của mẹ. Rất nhiều gia đình mong mỏi có một đứa con để làm chất kết nối hạnh phúc giữa vợ và chồng. Người mẹ có thể biến những tình cảm thông qua sự chăm sóc, âu yếm, lo lắng, dưỡng nuôi trở thành niềm hạnh phúc bồng bế vào ra. Khi đối diện trước cảnh tượng mẹ tròn con không vuông, người đau khổ nhất chính là người mẹ. vì ít nhất bà đã nuôi dưỡng đứa bé đó gần 10 tháng dưới hình thức là một phôi thai, truyền chất máu của mình thông qua cái nhau để cho đứa con mới này được bắt đầu lớn lên. Ấy thế mà tình huống nó diễn ra một cách trái ngang. Sự thương tiếc, sự thương tiếc không nuôi này không chỉ ảnh hưởng đến tình cảm của người mẹ mà còn ảnh hưởng đến tình cảm của người cha và những người thân. Ầu ơ tiếng khóc, thiết tha nỗi lòng, tức là ai lâm vào cảnh tượng đó thì nỗi khổ niềm đau đều giống như nhau. Lỗi giờ sinh có thể được hiểu như là khái niệm chỉ cho việc sanh ra vào cái giờ không lành, giờ xấu. Cái lỗi không phải là do người mẹ, người cha, cũng không phải là do việc hỗ trợ khai hoa nở nhị không đúng phương pháp, mà do vì cái thời khắc đó không thích hợp, cho nên dẫn đến cái chết gan của đứa con. Quan niệm này chịu ảnh hưởng của dân gian khá nhiều ở chỗ đó, tốt và xấu liên hệ đến giờ khắc. Nếu chúng ta nhìn từ góc độ của duyên thì giờ chính là một yếu tố. Chẳng hạn nếu sanh ra trong một cái thời điểm mà các bác sĩ không có, rồi những người hộ sinh đó cũng đã đi về nhà, nên tình trạng an toàn trong tình huống này rất bấp bênh. Chính vì thế mà có nhiều đứa con đã phải lìa cha và lìa mẹ khi chúng vừa mới lập lòng. Cái đau của người mẹ rất lớn và cái đau, cái nhói của đứa con cũng không kém. 3 tháng trước khi có mặt tại Úc Châu, chúng tôi nghe một sự kiện đau lòng. Có một bà vợ đã sanh được 2 đứa con gái. Người chồng là một người theo phong tục tập quán ở Trung Hoa, quan niệm rằng trong nhà không có con trai, nhà đó không có phúc. Cho nên ông cứ nài nỉ cho bà có thêm một đứa con trai. Khi bà mang thai được khoảng hơn 8 tháng đó, thì khám mới biết ra là bà mang thai đứa con gái. Ông cảm thấy không hài lòng và nghĩ rằng như gia đình này không có phúc, hay nói cách khác là bà vợ không có phúc, để tạo cho ông sự nói dối tông đường. Cho nên quan niệm sai lầm đó đã làm cho ông đi tìm kiếm một người khác. Cái ngày khai hoa nở nhụy ở trong bệnh viện thì ông không có mặt. Rồi sự cố trong lúc mà sanh đã làm cho người mẹ phải mổ, đứa con mới lấy ra được. Rồi cuối cùng đứa con đã chết, bà còn sống. Khi ý thức biết được rằng là đứa con của bà đã qua đời, chồng lại không có mặt, cho nên xúc cảm này lớn quá đã làm cho bà bị điên. Người ta đã nhờ đến các nhà tư vấn tâm lý học giúp cho bà có thể vượt qua được nỗi khổ đau đó bằng cách là người thân mua cho bà một em bé, một cúp bê nam. Và bà ôm cúp bê nam này vào trong người, mỗi khi ăn thì bà cũng nhai cơm nhuyễn ra mốm và đút vào miệng đứa cúp bê. Dĩ nhiên là em bé cúp bê này đâu thể ăn uống được, nhưng mà tình thương làm cho bà nghĩ rằng đây là đứa con ruột của mình. Càng đút thì bà càng đau, bà cho sữa nó bú rồi rót nước vào trong miệng của nó, làm bằng mọi cách mà thấy nó không ăn không uống, cho nên bà nghĩ rằng nó bị bệnh, bị đau, nên bà khóc, bà giãy giụa, bà đập bàn xô ghế vì thấy đứa con của mình không được lành lặn như là bao nhiêu đứa con khác. Nỗi xúc cảm lớn đã làm cho nhiều người không chấp nhận cái tình huống đứa con mới được sanh ra đã ra đi. Và tình huống này dẫn đến tình trạng thay đổi nhận thức và làm cho người mẹ bị mê. Nỗi đau của bà nó còn gắn liền với tình trạng không chung thủy của người chồng, trong khi bà muốn có đứa con thứ ba là vì nỗ lực muốn cho người chồng có được trạng thái của an vui và hạnh phúc theo quan niệm của phong tục tập quán Trung Quốc. Sự phũ phàng đó đã làm cho bà khổ đau, cộng với cái nỗi chết của đứa con làm cho nỗi đau gia tăng gấp bội, và cuối cùng bà đã bị điên. Trong bài kệ thứ 32 mà chúng ta vừa nêu ra của Nguyễn Du đó, là nói lên mối liên hệ tình thâm giữa mẹ và đứa con. Sự lìa cha lìa mẹ ở đây không chỉ là một nỗi đau của tiểu nhi tấm bé, mà còn là nỗi bất hạnh rất lớn của những người đã sinh ra em bé bất hạnh này. Nếu không có sự hỗ trợ bằng nhận thức về quy luật sanh và tử, người ta dễ dàng bị điên. Nếu em bé đó nhìn thấy cảnh tượng của người mẹ bị điên, sự xúc cảm dâng trào, thì tiến trình tái sanh của cậu bé hoặc của cô bé cũng có thể bị trở ngại. Mặc dù lúc đó nó chưa có ý thức, chưa có nhận thức như là con người, nhưng mà sự truyền cảm trực tiếp về làn sóng tâm giữa mẹ và con thông qua cái nhau vẫn tiếp tục ảnh hưởng khi đứa bé đó không còn sức sống ở trên cõi đời này nữa. Dân gian Việt Nam thường dùng khái niệm chôn nhau cắt rúng, sử dụng một cách đảo ngược có dụng ý. Lẽ ra phải nói là cắt rúng chôn nhau, là cắt cái rúng của sợi dây liên lạc giữa người mẹ và đứa con để chôn cái nhau đó, thì đứa con đó mới có thể trưởng thành, tức là tách rời khỏi sự liên hệ trực tiếp đối với người mẹ trong tư thế của một bào thai, thì đứa con đó mới có thể lớn khôn được. Ý muốn nói rằng là sự trưởng thành của con người nào cũng vậy, nó cần phải cắt ra khỏi sự hỗ trợ mà là cách tất yếu và cần thiết ở trong một giai đoạn nhất định nào đó. Sự trưởng thành của con cái hay là giáo dục con cái muốn được thành công là cũng phải nhắm vào yếu tố qua hình ảnh của cắt xuống chôn nhau này. Nghĩa là cha mẹ muốn con cái trở nên người thì cha mẹ phải mạnh dạn cắt đứt để cho con cái có được cái năng lực tự lập. Nếu như người mẹ thương đứa con và không muốn cắt cái rốn kẻ nhau liên lạc giữa mẹ và con thì đứa con đó sẽ chết đi. Cha mẹ nào không tạo ra được điều kiện tự lập cho con thì cha mẹ đó cũng không làm cho con được hạnh phúc về sau này. Nếu có chăng thì cũng tạo ra các thế hệ con cháu giống giống như là thế hệ gà công nghiệp, tức là to lớn về thể xác, mập mạp no tròn, và thể trí và thể chất lại không phát triển một cách trọn vẹn. Sự cắt đứt của sanh ly tử biệt thì nó khác hơn nhiều, vì nó mang lại nỗi đau cho cả mẹ và con và những người thân. Thì trong tình huống này đó, người Phật tử cần phải biết quy hướng về ngôi Tam Bảo, cầu cho đứa con bị bất hạnh đó được siêu sanh thoát hóa. Cứ quan niệm rằng cái duyên giữa cha mẹ và con cái không có, cho nên đứa con đó không thành tựu được mạng sống. Những giọt nước mắt không giúp cho người mẹ có thể làm cho đứa con sống lại, ngược lại làm cho đứa con bị trở ngại trong tiến trình tái sanh. Cho đến Nguyễn Du đã đề cập đến các hương linh lạc loài chết một cách bất đắc kỳ tử, kìa những kẻ chìm sông lạc suối, kìa những người sảy cối xa cây, có người gieo giếng thắt dây, người trôi nước lũ, kẻ lây lửa thành. Cái chết được nêu ra ở đây rất khác biệt. tùy theo các sự cố ảnh hưởng đến điều kiện xung quanh. Có người thì bị chết chìm, như trong mấy ngày trước chúng ta nghe đến các học sinh bị chết chìm ở trên sông do bị chiếc đò quá nhỏ, độ chồng chềnh quá cao, các em nhốn nháo làm cho cả thuyền bị lật úp và xác của em đã bị trôi đi, đến mấy ngày sau mới tìm lại được. Nỗi chết chìm sông lạc suối này có thể có ở vùng sông nước, đến mùa nước lũ hay là mùa nước dâng cao, triều cường, sự tắm sông và lội suối có thể gặp sự trở ngại. Cho nên dân gian thường khuyên nó là đến mùa nước cao đó thì đừng nên đi tắm sông. Trước đây người ta lý giải sự kiện đó là do vì ma chết chìm bắt thế mạng để đi đào thải. Thực ra là do vì dòng nước xiết, nước sâu, người không biết bơi lặn hụp có thể dẫn đến cái chết. Do đó tắm sông thì tắm vào cái mùa nước cạn chứ đừng tắm mùa nước sâu thì mới có thể có sự an toàn. Sảy cối xa cây đó chỉ chung cho những cái tình huống chết một cách đau thương do tai nạn cây đè vào những đêm giông to bão lớn. Đi qua đường phố hay núp dưới bóng cây có thể gặp sự trở ngại. Hoặc nó có thể tỉ chung cho tất cả những tình huống chết do tai nạn lao động. Sự bất cẩn ở trong lúc làm lao động có thể dẫn đến tai nạn và cái chết. Gieo giếng thắt dây, đây là một sự chết mang tính cách là tình nguyện, tức là chết tự tử do bế tắc về cảm xúc, do bế tắc về công việc làm, do nghĩ rằng là cuộc đời này chứa đầy quá nhiều sự đau khổ mà bản thân người đó không thể nào thoát khỏi được, sức chịu đựng quá kém, ý thức về sự cường điệu hóa dân trào làm cho cái chết có thể diễn ra một cách tức tưởi mà người đó tự kết liễu lấy sự sống của mình. Tức là gieo xuống xuống giếng để chết, hoặc là tạo một cái dây thầm lọng rồi treo cổ mình vào. Nó có thể bao gồm luôn những tình huống của những người bị tử tù chết bằng cách treo cổ tùy theo các hệ luật pháp, đặc biệt là ở những quốc gia ngày xưa những người vi phạm luật pháp chống lại triều đình thường bị chết đau đớn qua treo cổ. Các hương hồn chết tự tử khó có thể được đào thai là vì họ bị bế tắc hoàn toàn, họ chạy trốn sự sống, họ chạy trốn nỗi khổ điềm đau, cho nên với thân phận là một hương linh đó, thì sự bế tắc đó lại càng lớn hơn vì sẽ không có người hướng dẫn. Do đó đối với những tình huống chết tự tử, thân bằng quyến thuộc còn sống đó, phải nỗ lực nhiều hơn, thiết lập các cây đàn chẳng tế cầu siêu hỗ trợ cho hương linh nhiều ngày liên tục thì mới có thể mong cho hương linh thoát khỏi cái cảnh lẳng quẩn ở trong hồn ma bóng vía. Còn chết nước lũ là do vì lũ lụt dâng cao, phương tiện thiếu thốn, hoặc là do không biết bơi có thể bị chết. Loại chết đối lập cũng mang lại nỗi khổ niềm đau không kém, đó là chết lửa, tức là do bị thiêu. Có nhiều người ngủ trong nhà bị tai nạn thì cái chết diễn ra. Ở các nước phương Tây thì người ta cấm khi cắt nhà không được làm cửa sổ bằng những song sắt như ở Việt Nam. Sự an toàn về tính mạng và của cải do các tên đạo chích gây ra thường xuất hiện ở những nước nghèo, cho nên của cải trở thành quý. Còn những nước phát triển về kinh tế đó thì có những phương tiện ngân hàng và thẻ tín dụng, người giàu có không để tiền của ở nhà vì để như vậy là mời gọi sự rắc rối, thậm chí có thể dẫn đến cái chết. Do đó nhà của họ cắt rất thoáng, các cửa sổ chỉ có kiến thôi, Có nhiều ngôi nhà ngay cả cửa cái cũng là bằng kiến mà vẫn không sợ trộm cắp gì cả. Thì có một gia đình Việt Nam hồi năm ngoái khi chúng tôi sang Hoa Kỳ thì cắt theo cái phong tục của Việt Nam là làm bằng song sắt, nửa đêm hỏa hoạn xuất hiện. Khi phát hiện ra đó thì chạy ra không kịp vì lửa đã tràn ngập khắp ngôi nhà, lao vào trong cái cửa sổ, thì cửa sổ có những cái song sắt như thế này, hoàn toàn bế tắc. Chỉ trong vòng chỉ có hơn một phút thôi thì chủ nhân của ngôi nhà đã bị chết thiêu. Nên an toàn về tính mạng ở phương Tây được đề cao hơn là an toàn về gia tài và sự nghiệp. Cái quy luật tâm lý này nó diễn ra một cách rất là chéo cả ngõng. Người giàu thì lo thân mạng làm chính, người nghèo quan trọng tài sản. Khi quan trọng tài sản có thể xem thường tánh mạng, và do đó cái chết hoạn tử có thể diễn ra mặc dù nghiệp và tuổi thọ chưa kết thúc. Đối tượng kế tiếp được Vĩ Du đề cập là những người chết một cách rất thảm thiết và đau thương. Người thì mắt sơn tinh thủy quái, người thì sa nanh khái ngà vôi. Có người có đẻ không nuôi, có người sa sẩy, có người khốn thương. Mắt sơn tinh có thể được hiểu như là đi núi, trèo núi hay trượt tuyết ở những núi cao thì bị té xuống vực thẳm và sự cố trong lúc trèo trượt đó dẫn đến cái chết. Còn thủy quái có thể hiểu chung như là những người sống bằng nghề chài, hay là những người thích du ngoạn như các gia đình giàu có trên chuyến tàu Titanic, rồi sự cố va vào băng có thể làm cho những người hành khách đây bị mất mạng một cách tức tưởi. Sa nanh khái ngà vôi chỉ cho tình huống chết dưới nanh vuốt của các loài thú dữ. Tánh Linh thuộc huyện Phan Thiết là nơi có rất nhiều voi dữ. Vì voi đang rơi vào tình trạng bị tuyệt chủng cho nên các quốc gia bảo hộ chúng. Do vì muốn bảo hộ sự sống còn của loài voi để tạo ra sự cân bằng về sinh thái, rất nhiều người dân vô tội đã bị chết dưới sự giẫm đạp và xé xác của voi. Mười mấy năm trước đó, cái hiện tượng các con voi dữ ở huyện này đã để lại sự thương tâm cho rất nhiều gia đình. Thì trong những tình huống đó đó, cư dân cần phải theo sự hướng dẫn để tản cư đến một vùng an toàn. Sự bám víu vào gia đình, nhà cửa và bạn sống ở cái vùng đã sanh ra mình có thể dẫn đến cái chết. Do đó tất cả mọi người dân cần phải quan tâm và lắng nghe các phương tiện thông tin trên đài, để khi có những cái tin tức nào ảnh hưởng đến sự sống và cái chết của con người thì con người cần phải được sự hướng dẫn một cách chu đáo thì mới có thể an toàn tính mạng. Có nhiều người cứ ỷ y nghĩ rằng là chắc có lẽ không có chuyện gì xảy ra, nên sau một đêm thức dậy đó thì sự sống nó trở thành thây ma, để lại niềm đau cho rất nhiều người thân. Tình trạng của các em bé có đẻ không có nuôi, nghĩa là trở thành mồ côi, mồ côi theo tình huống hoặc là do cha mẹ bị tai nạn chết, bệnh tật chết, hoặc là do cha mẹ không đủ khả năng nuôi cho nên bỏ các em ở những nơi công cộng mong rằng có một người nào đó có tình thương mang về nuôi. Sống thiếu tình thương của cha mẹ thì rất nhiều trẻ thơ đã phát triển thể trí và tình cảm một cách không có hung bình, thiếu thốn, vì do đó sự thành công của chúng ở trong cuộc đời đó nó khó có thể sánh bì được với các đứa bạn cùng lứa tuổi. có tình thương và sự chăm sóc của mẹ và cha. Nhiều gia đình lâm vào tình cảnh bi đát hơn là cha mẹ nghèo khốn quá, cho nên đã phải đành biến con cái của mình trở thành những đứa ăn xin. Cái nghiệp ăn xin này làm cho chúng bị khổ đau, vừa mặc cảm, vừa bất hạnh, vừa nghèo cùng, vừa khốn khó, mà lại không có một cái nỗi niềm hạnh phúc. Rất may mắn là có nhiều trung tâm từ xã hội đã được mọc lên. Chỉ trong vòng mấy mươi năm qua, Phật giáo đã có mấy mươi trung tâm như vậy khắp các tỉnh thành. Nửa tháng trước chúng tôi tới tham quan và chia sẻ pháp thoại tại trung tâm từ thiện Phật Quang tỉnh Kiên Giang. Sau khi chia sẻ pháp thoại thì có một Phật tử mới hỏi một câu hỏi như thế này là: thưa thầy, với tinh thần từ bi mà Đức Phật đã dạy đó, thì các chùa cần phải làm gì để giảm bớt đi tình cảnh của những kẻ thơ bị khổ đau do cha mẹ không đủ nuôi, hoặc là thiếu tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ? Chúng tôi đã đề xuất một phương án nhỏ nhỏ, đó là quý Phật tử cần phải hợp tác với các chùa. Tức là khi biết những gia đình nào mà không có đủ điều kiện để nuôi con đó, thì nên khuyến khích cha mẹ đưa những con em đó vào trong các trung tâm mồ côi của chùa. Vì tại đây đó, các em sẽ có được tình thương của thầy trụ trì như là người cha và mẹ, có được sự chăm sóc đầy đủ, có được ăn uống và có được giáo dục về hai phương diện: giáo dục thể học và giáo dục đạo đức của Phật giáo. Hàng ngày các em có điều kiện gặp được Phật pháp và tăng, cho nên các em sẽ sống ở trong vòng tay thương yêu và sự phát triển một cách toàn diện về các phương diện. Có nhiều gia đình lâm vào cảnh khốn khó nhưng không bao giờ muốn cho con em rời khỏi bàn tay yêu thương của mình, trong khi đó mình không đủ sức để nuôi, để dẫn đến tình trạng các em buộc phải trở thành những kẻ bụ đề. Trường Tình Thương Phật Quang dưới Kiên Giang là nơi chứa 120 em có thân phận và gốc gác như vừa nêu, tức là cha mẹ nghèo khổ quá, các em đi bụ đề, rồi người ta mới bắt và đưa các em về trung tâm này. Một số thì cha mẹ bất lực không thể nuôi, cho nên tới nhờ chùa gánh vác giúp. Khi các em được nuôi nắng và học tập ở trong chùa đó, thì các em đã trưởng thành khá nhanh. Các trẻ thơ có sự thương yêu chăm sóc của cha mẹ chưa chắc đã trở nên ngoan ngoãn như là các em ở tại các trại mồ côi. Khi các cô chú lớn đến tham quan thì các em chào, khi quý thầy đến thì biết chắp tay, biết làm Phật, biết cái đời sống sinh hoạt tập thể, chia sẻ, chăm sóc, lo lắng cho nhau. Trong cảnh hoạn nạn nó đôi lúc nó tạo ra tình thân và tình thương rất dễ dàng. Điều quan trọng nhất mà chúng tôi chia sẻ trong buổi pháp thoại ngày hôm đó, đó là làm thế nào để cho các bậc phụ huynh thấy trách nhiệm và ý thức rõ về trách nhiệm của mình, để đừng để con em vào cái cảnh mà con em buộc phải trở thành kẻ mồ côi. Cha mẹ giàu có khó khăn cỡ nào đi nữa cũng phải nhìn thấy được sự học tập của con em mình là trên hết. Chúng phải có cái quyền được đi học, cái quyền được hưởng những an vui hạnh phúc của tuổi thơ, cái quyền được vô tư, cái quyền không nên quá ưu tư và lo lắng công việc như là một người lớn. Tại vì sự ủ dột đó đã làm cho các em chai lì về cảm xúc về sau này. Do đó cha mẹ cần sinh ít con, sinh càng ít càng tốt, nên mới đủ thời giờ và tâm huyết để nuôi nấng con cái của mình. Và khi đã sinh con ra rồi thì phải có trách nhiệm nuôi nấng cho nó chúng trưởng thành tới đây để chốn, để không đẩy chúng vào trong cái cảnh huống trở thành khổ đau. Tình huống bị sa sẩy là chỉ cho những người bị hư thai, gọi là phá thai, hoặc là do mang thai trong một tình huống bất đắc dĩ, cha vợ lẫn chồng, hoặc là những người không có chồng mà lại có con do vì sức ép của gia đình cho nên đứa con ở trong bụng đó phải bị chết ngang. Cái tình huống chết sảy thai và chết phá thai đó thường làm cho đứa con đó đau khổ cùng cực, vì chúng không chấp nhận cái chết. Chúng có cái quyền được sống nhưng cha mẹ đã làm cho chúng bị chết ngang. Những tình huống này thì người thân cần phải làm lễ cầu siêu, mà nhất là người mẹ cần phải tâm niệm và mong đứa con đừng có những oán hận đối với mình, thông qua việc sám hối để tháo gỡ cái gút quan khiên quán trái giữa mẹ và con, thì nỗi khổ đau đó sẽ làm cho đứa con đó không kết nối thêm hận thù đối với mẹ và cha của chúng ở đời sau. Khi Đức Phật giới thiệu đạo Phật cho người Ấn Độ cách đây 26 thế kỷ đó, thì đạo Phật đã trở thành tôn giáo hiện tượng. Thì trong vòng mấy tháng thôi là số lượng người đi theo Đức Phật nó lên không thể tính đếm. Điều đó đã làm chao đảo và sụp đổ cả cái chế độ và ý thức hệ Bà La Môn giáo, phân chia giai cấp. Ngày nay thỉnh thoảng chúng ta thấy là có nhiều lễ quy tam bảo tập thể. Năm 2000 khi chúng tôi còn tại Ấn Độ đó, thì lễ quy tập thể đã diễn ra cho 50.000 người cùng đến. Cách đây vài hôm ở miền Trung của Ấn Độ, 100.000 người quy tam bảo cùng một lúc. Những sự kiện quy tam bảo như thế đó không hề có ở bất cứ nơi nào trên thế giới này ngoài Ấn Độ. Vì cái cảnh nghèo khó, khổ đau dưới thân phận là một người xuất thân từ giai cấp thấp đó, làm cho họ đánh mất hết cơ hội của hạnh phúc. Đến với đạo Phật là để xóa bỏ cái thân phận nghèo cùng của mình. Những người như vậy giàu bất hạnh nhưng mà vẫn gặp được may mắn, đó là đến với đạo Phật để tìm kiếm giá trị an vui hạnh phúc, với những niềm lạc quan phấn đấu để chuyển đổi nghiệp. Còn những người kém may mắn hơn trong cái thân phận làm cùng đinh và nô lệ cho những người giàu có lại không gặp được Phật pháp á, thì nỗi khổ niềm đau gia tăng gấp bội, và sau khi chết á, vì thân phận hẩm hiu này làm cho họ khó được siêu sanh lắm. Gặp phải lúc lạc đường lỡ bước, cầu nại hà kẻ trước người sau, mỗi người mỗi nghiệp khác nhau, hồn siêu phách lạc biết đâu bao giờ. Nêu ra các tình huống chết khổ đau khác nhau không phải để cho con người cảm thấy đời là bể khổ, mà lại tìm ra manh mối nguồn gốc của khổ đau này là cái gì. Tục từ hỏi kép ở cuối khổ này biết đâu bao giờ, nói lên là các hương linh mất phương hướng, không biết đi đào thai về đâu, và cho đến bao giờ thì mới có thể giải thoát khỏi cái thân phận khổ đau của các hương linh lạc loài do chết bất đắc kỳ tử, nghĩa là chưa chấp nhận cái chết. Có nhiều người lầm đường lỡ bước dẫn đến cái chết, hoặc là những tình huống chết trái ngang trước hoặc là sau đều làm cho nỗi khổ niềm đau gia tăng, cảm xúc người đó bị bế tắc và tiến trình tái sanh gặp trở ngại. Mỗi người mỗi nghiệp, có người chết do nghiệp hết, có người chết do tuổi thọ kết thúc, có người chết do nghiệp và tuổi thọ cùng kết thúc, nhưng cũng có những người chết do những tình huống tai nạn gây ra như vừa nêu. Ở trong kinh Đức Phật nêu ra một ví dụ giống như một ngọn đèn có sáp và có tim. Nếu ngọn đèn đó chỉ có sáp mà không có tim, dầu cho có lửa mồi nó mà không cháy được. Ngược lại cái tim thì còn, mà sáp là bị chảy hết thì đèn cầy đó cũng bị tắt. sát và tim cùng hết thì chắc chắn là cây đèn kỳ tắt đại đành. Nhưng mà có những tình huống á, cây đèn kỳ vẫn còn, sát vẫn còn, tim vẫn còn, này do quạt máy quạt quá lớn, hoặc là chúng ta dùng tay bóp tắt, hay là dùng miệng thổi, thì cây đàn cầy đó vẫn bị tắt ngang. Cái tình huống bị tắt ngang của cây đàn cầy như vừa nêu đó được gọi là chết bất đắc kỳ tử, là chết do sự cố. Quan điểm và cách lý giải của đạo Phật về sự cố chết ngang không thuộc về định nghiệp, định mệnh, mà là do sự bất cẩn, tức là từ một hành vi bất cẩn của con người trong giờ phút hiện tại, và nhất là ngay trong cái tích tắc xảy ra sự cố. Người uống rượu bị tai nạn giao thông dẫn đến cái chết, thì rượu chính là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết hoạnh tử, chứ không có nghiệp nào gọi là nghiệp chết vì rượu. Hoặc là nghe các đài khí tượng báo rằng là bão sẽ đến, mà có nhiều dân chài vẫn làm liều ra khơi trong lúc biển động, trên cuối cùng chiếc tàu đó trở thành mồi cho cá, và chủ tàu và người đánh cá đó cũng bị chết. Như vậy cái sự cố này là do về thiếu kiến thức về sự an toàn tính mạng và thái độ làm liều, chứ nó không có định nghiệp định mệnh để tạo ra cái chết đó. Cái chết đó sẽ đi về đâu? Câu hỏi này rất lớn. Ai cũng rất bận tâm rằng là mình sanh ra là có cha có mẹ, ngay cả các em bé sanh ra từ phôi thai thông qua sự hỗ trợ của y khoa hiện đại gọi là nhân bản vô tính, thì vẫn có một cái yếu tố quyết định để tạo ra mạng sống. Nhưng mà cái chết đó, không biết là sẽ đi về đâu. Chết là hết, hay là chết đi về thiên đường hoặc là xuống quả ngục như là Thiên Chúa Giáo đã chủ trương, hoặc là chết sẽ trở thành các loài thú, vân vân. Kinh điển nhà Phật đưa ra một ảnh dụ rất sâu sắc, giống như là một cây cổ thụ lớn. Dầu cây này có cái độ đứng vững cỡ nào đi nữa, nó vẫn ít nhiều có độ nghiêng. Nếu quý vị quan sát các cây dầu ở phía trước chùa Giác Ngộ thì chúng ta sẽ thấy được độ nghiêng của những cây dầu này. Dùng một cái cưa ngang cái cây, một cơn gió thổi qua thì cái phần cây bên trên đó sẽ bị ngã, và sự ngã của nó sẽ nghiêng về một hướng nhất định. Thí dụ như cây này nó nghiêng về bên phía bên trái, thì khi cưa xong á, cây này sẽ ngã phía bên trái. Nếu cây này nghiêng về phía phải thì độ ngã của cây chắc chắn sẽ về phía tay phải. Con người chết rồi sẽ đi theo nghiệp, ngã theo nghiệp, nghiêng theo nghiệp. Nghiệp đó là một chuỗi kết nối của tư duy, bao gồm nhận thức, cảm xúc, lý tưởng, thái độ ứng xử, cá tính, thói quen, nhận định, đánh giá. Nói chung là thế giới ý thức. Thứ hai là nó liên hệ đến hành vi của tai, chân, lời nói, việc làm nói chung. Cái người mấy mươi năm của một người nào đó ở trên cuộc đời này sẽ tạo ra một chuỗi kết nối của nghiệp đồng tính chất, sẽ dẫn các hương linh sau khi qua đời tái sanh vào một gia đình mà nơi đó các yếu tố về cái nghề của đời sống kiếp trước đó đưa thương lại. Chính vì thế mà phong tục ăn thôi nôi tại Việt Nam là cái cách định hướng nghề nghiệp cho con em trong tương lai. Ta dựa vào sự chọn lựa về sở thích của các em khi các em chưa có nhận thức, như là một quán tính của thói quen của đời trước tích tập lại như là một năng lực, chúng ta biết được là khuynh hướng phát triển của chúng như thế nào, thì cái nghiệp sẽ đi theo con người và lôi kéo con người như vậy. Con người không có sự lựa chọn mà phải chạy theo thôi. cái sợi dây trồng vào cái cổ của loài gia súc được tượng trưng cho nghiệp lực kéo con người đi ở trong vòng luân hồi. Ai sống bất lương, gây quá nhiều nỗi khổ niềm đau cho người khác thì chết tái sinh vào trong một cái cảnh giới mà nỗi khổ niềm đau cùng cực. Phương tiện của đời sống đạo đức rất là khan hiếm, giáo dục hướng thượng lại càng khó, mà phương tiện lại thiếu thốn. Còn người sống bằng những nghề liên hệ đến tính cách đạo đức thì sinh ra trong một gia đình gia giáo, các phương tiện đủ đầy hết, cho nên học đâu biết đó, thuận lợi, không bị trở ngại của chiến tranh, của tai ách. Đó là chỗ đi về của nghiệp. Cái cổ đi về của tiến trình tái sanh do nghiệp quyết định. Câu hỏi kép mà Cụ Nguyên Du đặt ra là để cho tất cả những người đặt vào bản văn này cần phải suy tư về triết lý nghiệp mà Đức Phật đã dạy. Tức là nó có hướng đi về. Đừng tin rằng sau khi chết con người chỉ có hai hướng đi, hoặc là lên thiên đường hưởng phúc đời đời, hoặc là xuống quả ngục kiếp kiếp. Chuyện đó không có, mà con người sẽ đi theo nghiệp của mình, nghiệp quyết định, không có thần linh nào can thiệp hết. Đi nhanh hay chậm là tùy vào cái cảm xúc và thói quen của con người. Ai có thái độ dứt khoát thì tiến trình tái sanh rất là nhanh. Thế là vừa diễn ra cái chết là ngay tích tắc sau thôi, tiến trình tái sanh đã bắt đầu có mặt. Còn những người do dự chần chừ không dứt khoát, khi thì muốn đi, lúc thì muốn về, tắng thối lưỡng nan, nếu không thay đổi tính cách thì chết cũng vậy đó. Bởi hồi thì muốn chấp nhận cái chết đã có mặt, nhưng bởi hồi là tiếc nuối nó, cho nên bám víu cái lẳng quẳng. Càng kéo dài cái tình huống lẳng quẳng không dứt khoát này nhiều chừng nào thì nỗi khổ niềm đau gia tăng chừng đó. Đó là chúng ta thấy sơ qua về các loại cô hồn quạnh tử. Sau đó thì Nguyễn Du đã dựa vào truyền thống của Phật giáo để thiết lập cái cảnh giới của tình từ bi, phổ độ cho các hương hồn này được siêu sanh thoát quá. Muốn độ các hương hồn đó, thì chúng ta phải biết cái nơi cư trú của các hương hồn này ở chỗ nào, cái cảm xúc nỗi khổ niềm đau của các hương hồn ra làm sao. Cũng giống như là muốn giúp một người nào đó được hạnh phúc, phải hiểu được cá tính người đó. Thì thế giới của các hương hồn cũng như vậy. Quỷ Du đã mô tả cái cảnh giới mà các hương hồn này sống là cảnh giới vật lý. Nếu chúng ta phân tích nó dưới góc độ Phật học đó, thì các hương hồn nào có sự bám víu nhiều chừng nào đó, thì nơi nào diễn ra cái chết thì chính là cái nơi mà các hương hồn thường bám víu, như là ngôi nhà của mình, hoặc là ẩn ngang bờ dọc bụi, hoặc là nương ngọn suối chân mây, hoặc là bụi cỏ bóng cây, hoặc là quán trọ cầu này bơ vơ. Ngang bờ dọc bụi có nghĩa là chết bị xe đụng ở trên đường, hoặc là chết ngủ dưới vỉa hè, thì chỗ chết đó nó trở thành cái nơi cư trú của các hương linh. Ngọn suối chân mây liên hệ đến tình cảnh của những người bị chết chìm, chết nước nói chung, chết trong vượt biên, chết trong lúc đánh cá, chết trong bơi lội, chết trong lũ lụt. Còn đối với tình huống chân mây đó, thì những người đó có thể là những người đang leo núi, mây bay ngút ngàn, thưởng ngoạn những cảnh đẹp, sự cố đã diễn ra, cái chết đến. Hoặc là những người có các phương tiện trực thăng, máy bay, hay là đang du hành ở trên máy bay rồi sự cố kỹ thuật của máy bay dẫn đến cái chết đó, thì cái thân hồn của các người đó nếu không siêu sanh được đó, thì ưa lãng quẳng ở các vòm trời vì nghĩ rằng đó chính là cảnh giới sự sống của mình. Còn bụi cỏ bóng cây là vì chết ở dưới các gốc cây, vừa đang ngồi chơi ở dưới cây cối rồi bị sét đánh chết, đồng hóa cái nơi chết đó chính là cái cảnh giới hay là cái nơi an lạc của mình. Có những người chết ở dưới cầu sẽ bám víu vào cái cầu, chết ở cái quán trọ thì bám vào quán trọ, chết ở nhà xác thì bám vào nhà xác, tức là chết chỗ nào thì bám vào chỗ đó. Hoặc là nương thần từ Phật tử, hoặc là nhờ đầu vợ cuối sông, hoặc là mông quạnh đồng hông đồng không, hoặc nơi gò đống, hoặc vùng lao ca. Cái câu đầu là cái câu mô tả các hương linh may mắn nhất về phương diện cảnh giới sau khi chết, tức là các hương linh này có niềm tin tín ngưỡng vào thần linh. Ví dụ như là đã từng đi đình, đi miếu, khi chết đó, thì người thân mới triệu thỉnh hương hồn về đình miếu để thờ. Các hương linh bám víu ở đình miếu đó, đó đỡ hơn là các hương linh vất vưởng ở đầu đường xó chợ. Mà may mắn nhất là các hương linh được đưa về chùa, tại vì ở chùa đó hàng ngày đó, có đến 4 đến 6 thời kinh. Trong các thời kinh đó đều dạy các hương linh về phương pháp quán tưởng sống và chết như một quy luật, để các hương linh không có tiếc nuối, từ bỏ, phải xả bỏ thì hương linh mới được siêu sanh. Cho nên rước hương linh về chùa thì trước sau về hương linh cũng được siêu sanh. Còn chết đầu chợ cuối sông là đồng không mong quạnh đó, hay gò đống vùng lao tre, chết những cái nơi hoang vắng như vậy làm cho các hương linh cảm thấy cô đơn buồn chán lắm. Sau khi tái sanh lại làm lại con người đó, thì cái cá tính là sự buồn chán này vẫn còn theo đuổi, nó ảnh hưởng ghê gớm lắm. Cái vấn đề tâm lý của con người trong lúc chết và suốt giai đoạn làm thân phận của các hương hồn cho đến lúc đó, được siêu sinh thoát hóa tạo ra một mầm sống mới đó, thì tính cách của con người được tạo ra từ mầm sống mới này và các hương linh, nó có tính cách mẫu số chung và nhất quán. Do đó trong lúc sống đó, người Phật tử phải chuẩn bị cho mình những đức tính, các bản lĩnh không sợ hãi, dứt khoát, không tiếc nuối, có thể là buông bỏ. Cái chết diễn ra nó như là một cái sự thay quần đổi áo thôi, tức là cái nhu cầu để làm mới hạnh phúc, không có tiếc nuối và không có bị vướng bận gì cả. Cái cảnh giới mà các hương hồn bám víu như vậy, nếu không có sự hỗ trợ của kinh kệ thì các hương linh sẽ biến nó trở thành cái ngôi nhà của mình. Cho nên là những người Phật tử thì chúng ta đừng bao giờ chạy đua vũ trang theo kiểu làm cái nhà thờ họ tộc quá linh đình hoành tráng. Các hương hồn ông bà tổ tiên chúng ta cư trú vào những nơi hoành tráng như vậy đó sẽ khó siêu sanh thoát quá lắm. Còn lúc đó, còn sống đó, ở cái ngôi nhà rất chật hẹp, qua đời rồi đó thì ở vào cái nhà thờ tự rất là đẹp đẽ, các hương linh nó tiếc nuối khó ra đi. Tôn thờ chính yếu là tôn thờ ở tâm, mong cho gia tộc đó được siêu sanh thoát quá là hạnh phúc lớn nhất. Nỗi khổ đau của các hương linh là một nhu cầu mà những người lập đàn chứng tế cần phải biết đến. Nỗi khổ đó gồm có hai phương diện là khổ đau vật lý và khổ đau về cảm xúc. Trước nhất, Quỷ Du đã mô tả về nỗi đau vật lý như sau: sống đã chịu một bề thảm thiết, ruột héo khô, da rét căm căm, giải dầu trong mấy mươi năm, thở than dưới đất, ăn nằm trên xương. Cái nỗi khổ đau cùng cực của thân phận kiếp người rất là khác nhau, tùy theo nghiệp cảm, tùy theo phước lực, tùy theo những gì mà con người đã tạo ra trong chuỗi dài của kiếp sống. Dầu là giàu sang phú quý gì đi nữa thì cái nỗi cái nỗi khổ đau đó là cũng là một bề thảm thiết. Da rét căm căm, cái lạnh của khí hậu, cái nóng của khí hậu ở đây ở đó, đông cũng như là tây đều giống nhau, có nơi thì bị nóng, có nơi bị lạnh. dễ dầu, tức là sự khó khăn, sự lao đao lận đận, là sự bươn trải ở trong cuộc đời để có được chén cơm manh áo, suốt mấy mươi năm làm cho con người trở nên rất mỏi mệt. Tìm kiếm được hạnh phúc phải trả bằng cái giá rất đắt của khổ đau. Thân phận cái sống hạnh phúc của con người đã trải đi bằng những việc có khổ đau rồi, thì khi chết á, các hương hồn mà không biết buông xả sẽ khổ đau gấp bội. Nghe gà gái tìm đường lánh ẩn, lặn mặt trời lẩn thẩn tìm ra, lôi thôi ẩm trẻ dắt già, có khôn thiên hỡi lại mà nghe kinh. Đây là nỗi khổ đau về phương diện cảm xúc đối với các hương linh không hiểu được Phật pháp. Thế giới của các hương linh là thế giới của cõi âm. Âm này không phải là cái thế giới dưới lòng đất, mà âm là tối tâm, u minh là tối tâm, u là tối, minh là sự thiếu ánh sáng, nó khác với chữ minh của ánh sáng về trí tuệ. Cho nên hương linh có thói quen là xuất hiện vào ban đêm, còn ban ngày là không có mặt. Tại vì nỗi sợ hãi của các hương linh làm cho chúng phải bị chịu những cái cảnh khổ đau như vậy. Cái quan niệm đó đã làm cho các hương linh này núi kéo và mang theo. Cho nên mỗi khi có tiếng gà gái trỗi dậy đó, thì các hương linh này phải tìm đường để thoát. Ví dụ như ban đêm đó là thế giới của các hương hồn chưa được siêu sanh, thì bầu trời bắt đầu ló dài thì các hương linh sẽ không còn có mặt nữa. Vì đó người ta thường tránh sợ ma bằng cách là ngủ mở đèn lên. Nhưng mà người Phật tử thì không cần phải dùng ánh sáng để chấn ác hay vượt qua cái nỗi khổ đau của sợ ma, mà phải đối diện thẳng với ma, phải biết rằng là thế giới của ma là thế giới của khổ đau, đang cần đến tình thương của con người, nhất là cần tình thương siêu độ. Cho nên chúng ta cứ ngủ nghỉ một cách bình thường, là khi nằm mơ hoặc là bị báo mộng, biết rằng là trong gia đình của mình, hình nơi cái nhà mình đang ở đó, có một hương linh nào đó đang lẩn quẩn đó, thì hãy làm lễ siêu độ. Lúc đó chỉ cần ngồi dậy tỉnh táo niệm Phật thôi, và thầm tưởng trong đầu rằng là hương linh ơi, hãy ra đi, đừng nên tiếc nuối bám víu vào cái ngôi nhà này, hay là bất cứ một cái tình cảm nào đẹp nhất ở trong cuộc đời liên hệ đến cái nơi đã tạo ra cái chết này. Sự ra đi đó sẽ mang lại hạnh phúc. Khi chúng ta thành tâm, chúng ta phát ra một cái thông điệp bằng cái tâm tưởng với sự tập trung cao độ của mình, hương linh sẽ cảm nhận được và rời khỏi ngôi nhà đó. Đừng sử dụng bùa chú yếm, vì cái đó không tốt. Hương linh khi vào không được đó, sẽ trỗi lên những nỗi quán thù, những cái ăn quán giang hồ này sẽ làm cho gia đình đó bị lục đục đau đau, thì tánh khí của đó sẽ trở nên cao có, nóng nảy, khó chịu. Còn chúng ta trỗi lên lòng từ bi, tỏa ra khắp ngôi nhà, và là những người Phật tử thì chúng ta chỉ cần niệm thần chú vãng sanh, hoặc là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Thế Âm, thậm chí là danh hiệu của Đức Bổn Sư, và với cái tâm tưởng giúp cho hương linh thoát khỏi cái thân phận bị khổ đau, thì hương linh đó sẽ trở lại, nếu không siêu sanh thoát hóa thì trở thành người hộ vệ cho gia đình. Và phần lớn đó, các hương linh sẽ dễ dàng ra đi. Lặn mặt trời lẩn thẩn tìm ra, tức là khi mặt trời ló dạng đó, thì các hương linh sẽ không có chỗ để tìm kiếm giá trị hạnh phúc cho mình. Nói chung là đó là thế giới của ban đêm. Sự khôn ngoan như các hương linh theo Nguyễn Du dưới sự hướng dẫn tâm linh của đạo Phật đó, đó là tìm đến các ngôi chùa để nghe kinh. Có khôn thiên hể lại mà nghe kinh, tại vì sự nghe kinh sẽ giúp cho hương linh được siêu sanh thoát hóa. Vì chúng tôi đã nói đó, ở trong các bản kinh yếu tố sống chết như một quy luật, quy luật của vô thường vô ngã, buông xả đó, được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Nên hương linh nghe các bài kinh như vậy sẽ không còn có cảm xúc tiếc nuối và bám chấp, cho nên mới có còi tái sanh. Sau đó cái tiến trình cứu độ các hương linh phải được diễn ra theo hai phương diện. Thứ nhất là các hương linh phải tự cứu mình trước khi được Phật cứu. Nhờ phép Phật siêu sinh tịnh độ, phóng hào quang cứu khổ độ u, khắp trong tứ hải quần chu, não phiền trúc sập, quán thù giữa trong. Phù hợp tế độ được nêu ra ở đầu của bài văn tế này và ở cuối bài văn tế này thống nhất với nhau, là các hương linh phải tự cứu lấy bản thân mình, và bên cạnh đó nhờ sự hỗ trợ của chư Phật để được siêu sanh thoát hóa. Sự tự cứu độ trong tình huống này được nêu ra rất sâu sắc là não phiền trút sạch, quán thù rửa trong. Là các hương linh muốn được siêu sanh thoát hóa đó, đầu tiên phải buông bỏ những não phiền, cái não phiền của mấy mươi năm lên lên lặng đặng khổ đau, cái não phiền của ăn oán giang hồ giữa mình và những người khác, cái não phiền của những điều cầu mà không được, cái não phiền của thất bại, của bị người khác chu dập, hãm hại, giết chóc, hận thù. Hư linh nào biết khôn thì sẽ buông bỏ hết tất cả những phiền não đó thì mới có thể ra đi. Mà muốn như vậy thì phải rửa được quán thù bằng chất liệu của lòng từ bi. Vào ngay giờ này đó thì tại Hoa Kỳ, tăng ni và Phật tử trong cộng đồng Việt Nam trên toàn thế giới đang long trọng tổ chức lễ đưa tiễn Hòa thượng Thích Mạn Giác về nơi an nghỉ cuối cùng. Hòa thượng đã qua đời tại chùa Việt Nam, thành phố Los Angeles cách đây vài hôm. Hòa thượng là một người được hiểu đến như là tấm gương của một hạnh nguyện dung thông, không hề có những phân biệt đối đãi, rất cởi mở, rất hoan hỷ. Lần đầu tiên chúng tôi có mặt tại Hoa Kỳ chia sẻ pháp thoại tại thành phố Los Angeles này được mệnh danh là Sài Gòn nhỏ, với rất nhiều những nỗi lo lắng, Hòa thượng đã phát tâm hỗ trợ cho chúng tôi bằng cách là cái buổi chia sẻ pháp thoại đầu tiên đó. Và thượng đã ngồi chứng minh suốt 3 tiếng đồng hồ. Cái nỗi hận thù của những con người với một nỗi khổ niềm đau, hay là nó gắn liền với dây mơ rễ má của nỗi đau trong quá khứ, làm cho người ta khó bỏ được lắm. Cho nên ai xuất thân từ Việt Nam sang Hoa Kỳ đó, đều ít nhiều bị người ta gắn cho cái mũ cộng sản, như là những nhà sư. Cho nên nếu không có những sự hỗ trợ của các vị cao tăng đó, thì bị chụp mũ cộng sản là không có thể giảng kinh thuyết pháp gì được, và cũng không có ngôi chùa nào dám có thể thỉnh mời mình tới chia sẻ pháp thoại. Để tránh những tình trạng đó thì Hòa thượng đã đến chứng minh suốt 3 tiếng đồng hồ. Sau thời pháp thoại đó thì Hòa thượng đã kêu gọi tăng ni Phật tử hãy nên có cái nhìn dung thông giữa trong nước và ngoài nước, bỏ đi những sự khác biệt về ý thức hệ, để tìm kiếm những giá trị hạnh phúc an vui, xóa bỏ những hận thù. Lúc đó Hòa thượng có đọc 2 câu thơ rất hay: còn chút rượu nồng xin rót xuống, giải quan cuộc thế bể dâu này. Hai câu thơ này do một ông tướng trước năm 75 sáng tác. Ông là người đã từng cầm quân ra trận, cho nên giết biết bao nhiêu người. Sau mấy mươi năm thăng trầm vinh nhục rồi đó, cuối cuộc đời ông ta đến với đạo Phật và thấy rằng là sự hận thù giết chóc nhau chỉ làm cho nỗi khổ niềm đau gia tăng thôi. Vì là một người chiến sĩ cho nên thường cái cách mà người ta đưa tiễn một người chiến hữu đi đó là bằng rượu. Chút rượu nồng đó không đáng bao nhiêu, nhưng mà xin rót xuống với tất cả tấm lòng để đổ hết tất cả những hận thù chôn vùi dưới lòng đất, để giải quan cái cuộc thế bể dâu, đau thương tan tóc, người cùng một nước lại giết lẫn nhau. Cái tinh thần giải quan như thế này rất cao thượng và rất đáng tán thán. Hòa thượng đã trích dẫn 2 câu thơ đó để khuyên tất cả những người Phật tử, dù có thể theo bất kỳ một giáo hội nào, nên có cái nhìn dung thông. Những vị xuất gia trong nước có việc ra nước ngoài, nếu có giảng kinh thuyết pháp thì nên tạo điều kiện giúp đỡ. Tất cả những người xuất gia đều mang ở trong tâm khảm của mình một chí nguyện lớn, đó là tôn thờ Tam Bảo lên đầu, chứ không hề đòi bất kỳ một cái nón nào, dù là cái nón sắt hay là nón cói. Tặng hay là gán ghép cái nón sắt hay nón cói cho người tu đó là điều không thích hợp. Cho nên phải bỏ tất cả mọi phương diện chính trị ra bên ngoài, chúng ta mới có cơ hội để học hỏi được chánh pháp từ tấm lòng của những vị xuất gia chân chánh. Chúng ta muốn biết là người đó có gắn liền với chính trị hay không chính trị, chúng ta chỉ cần nghe nội dung của bài pháp đó nói về cái gì, dạy về tình thương hay là dạy về hận thù. Nếu nội dung đó dạy về hận thù, chúng ta biết đó là phi chánh pháp, tại vì toàn bộ giáo lý của Đức Phật dạy con người chất liệu từ bi, thiết lập những nhịp cầu cảm thông, hỷ xả, tha thứ để cho hạnh phúc được có mặt. Cho nên tất cả những nỗi khổ đau nếu mà không có rửa trong được oán thù đối với những chiến sĩ, và đó là những người chết như là sự xung đột ý thức hệ, thì hương linh khó được siêu sanh thoát quá lắm. Vì hận thù làm cho người ta khó buông. Nhờ Đức Phật thần thông quảng đại chuyển pháp luân tam giới thập phương, nhân dân tiêu diệm đại vương, linh kỳ một lá dẫn đường chúng sinh. Đây là pháp tế độ nương vào Phật lực từ bi, là chuyên chất liệu từ bi ở trong cái trai đàn chẩn tế với hình ảnh của tiêu diệm đại sĩ, được gọi tắt trong dân nhà Phật giáo là ông Tiêu, thường được thờ ở bên bàn thờ tay phải, đứng từ trên điện nhìn ra ngoài cổng chùa. Ông Tiêu Diệm đại sĩ có chức năng là giúp cho các hương linh biết được Phật pháp nhiệm màu, quay về với Tam Bảo để có thể buông xả hết tất cả mọi cây gút mà trong quá trình đóng người đó có thể tạo ra với những người khác. Cho đến lúc nào các hương linh tháo được cây gút này đó, thì lúc đó hương linh mới được siêu sanh. Còn ai mà thù dai thù dai, thù dài thù dở đó mà không chịu bỏ thì khi chết đó, cái mức độ dai dài dở này nó sẽ gia tăng gấp bội, thì khó được siêu sanh thoát quá lắm. Cho nên trước khi chết là ráng nhớ mà bỏ cái dai cái dài dở, cái dù cái giận và cái thù thì mới ra đi được. Nhờ phép Phật uy linh giọng mảnh, trong giấc mê khua tỉnh chim bao, mười loài là những loài nào, gái trai già trẻ đều vào nghe kinh. Phép Phật được gọi là quy linh màu nhiệm, không phải là nằm ở chỗ Đức Phật đó, cứu giúp cho các hương linh từ cái thế giới của cái chết trở về thế giới của sự sống. Đức Phật không làm việc đó. Trong văn học của Kinh Thánh chúng ta thấy là Chúa Giê-xu được mô tả là người có phép lạ, giúp cho người sống thọ hơn, người chết sống lại, người mù được thấy, kẻ đứng được nghe. Trong nền văn Phật giáo chúng ta thấy đó, Đức Phật được mô tả bằng cái năng lực tội giác giúp cho chúng sanh về phương diện nội dung, chứ không phải về phương diện nghĩa đen. Những người mù được thấy, tức là mù về nhân quả, mù về nghiệp báo, mù về hạnh phúc, thì Đức Phật giúp cho có được cái tội giác, có được con mắt để thấy những điều này để sống được hạnh phúc và không tạo khổ đau cho người khác. Còn những người điếc, tức là người không biết lắng nghe điều hay lẽ phải, cố chấp, bảo thủ, thì phép Phật nhiệm màu sẽ giúp cho người đó khai thông được cái bế tắc của sự không chịu lắng nghe này. Còn những người chết đó, tức là chết về lương tâm, chết về lương tri, chết trong tội lỗi đó, sẽ được sống lại, tức là làm mới lại cuộc đời của mình thông qua con đường chuyển nghiệp và giải nghiệp. Đức Phật là một bậc thần thông quảng đại giúp cho con người thông qua sự nỗ lực của chính con người đi trên con đường của Đức Phật, chứ Ngài không có giúp cho người chết sống lại theo nghĩa đen. Pháp Phật mầu nhiệm là nằm ở chỗ này. dầu cho già trẻ gái trai muốn được siêu thoát thì hãy nghe kinh, bởi vì trong kinh nó có vô số những phương pháp dạy chúng ta chuyển hóa nghiệp. Kiếp phù sinh như hình bào ảnh, có câu rằng vạn cảnh giai không, ai ai lấy Phật làm lòng, tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi. Mấu chốt của phương pháp mà tự cứu độ đối với các hương linh là nằm ở bốn câu thơ này. Bản thân của các hương linh cần phải quá chiếu, tức là có cái nhìn bằng tuệ giác để thấy rõ rằng là cái kiếp nhân sinh này như hình bào ảnh, tức là giống như một cái bong bóng nước có rồi mất, giống như là một làn điện chớp xuất hiện rồi liền không, giống như là một vần mây bay rồi mất đó, tức là nó không lâu dài, không bền bỉ. Vô thường nhanh chóng này đã làm bao nhiêu thứ trong cuộc đời này đổi thay, sống chết lẫn quẩn, khổ đau hạnh phúc đắp đổi lẫn nhau, chỉ làm cho cõi đời càng thêm nặng trĩu. Thì hương linh hiểu được như vậy, đó là một cái kiếp phù sinh, cho nên không có gì để phải chấp trước nặng lòng vương vấn. Muốn như vậy thì phải nhớ cái câu ở trong kinh là vạn cảnh giai không, tức là mọi sự vật hiện tượng đều không có cái thực thể của nó, nó không thường tồn, không bất biến với mình. Người sinh ra phải lớn lên, già bệnh rồi chết, nhà cửa gia tài sự nghiệp thịnh rồi cũng phải suy, tất cả mọi thứ đều trải qua cái quy luật như thế này. Muốn như thế thì chúng ta phải nương tựa vào Phật, từ trái tim, từ nhận thức của mình lấy Phật làm lòng. Quan niệm này rất hay, tức là luôn luôn lấy cái chất liệu giác ngộ như là phương châm để tâm niệm, để quán chiếu, chứ không phải là tu tại tâm. Có nhiều người nói là tu tại tâm là quan trọng nhất, cho nên không đến chùa, tôi không đi làm bất cứ một việc từ thiện gì, nói là tôi tu ở tâm là được rồi. Cho vì đó họ không biết cách để huấn luyện tâm, làm chủ được tâm, mà cứ nói là tu tại tâm. Chúng ta tu cần phải có sự hướng dẫn, cần phải có phương tiện thuận lợi, cần phải có điều kiện tốt. Thì chùa là một môi trường tâm linh để giúp cho chúng ta đạt được những giá trị này. Lấy Phật làm lòng là một phương châm của đời sống, luôn luôn đề khởi cái chất liệu giác ngộ vốn sẵn có như là một tiềm năng. Thì con người không thể nào bị nỗi khổ niềm đau chinh phục, mà nếu có bị thì không để cho nó kéo dài. Con đường đổi mới nhận thức để thay đổi đời sống sẽ được diễn ra, tự nhiên siêu thoát khỏi vòng trầm luân. Tức là lấy Phật làm lòng, lấy sự giác ngộ làm trọng tâm của sự tu tập á, thì mọi nỗi khổ niềm đau sẽ tan biến hết. Đàn chẳng tế văn lời Phật giáo, của có chi bát cháo nén nhang, gọi là manh áo thôi vàng, giúp cho làm của ăn đàn thăng thiên. Thì nếu chúng ta phải làm một cái lễ chẳng tế để cúng cho các quan hồ, thì không cần phải bày biện nhiều thứ như là heo quay, gà quay, thịt quay như là người Trung Hoa đã làm, thì việc làm đó tạo thêm nghiệp sát, không có lợi cho cả cái còn lẫn người mất. Chỉ cần cúng bát cháo, nén nhang, bánh kẹo, đơn giản thôi. Cái đó là sự cúng tượng trưng, bởi vì các hương linh không hề ăn uống chi được, nương vào hương án đó để hương linh quay về. Cho nên là cúng chính yếu là một thời kinh, cúng chính yếu là cái triết lý vạn cảnh giai không, cúng chính yếu chính là cái nhận thức kiếp phù sinh như hình bào ảnh. Chúng ta phải cứu các hương linh bằng cái não phiền trút sạch quán thù rửa trong. Chúng ta phải cứu họ bằng tất cả các công đức và sự hỷ xả. Chúng ta có thể giúp họ bằng cách là bỏ hết tất cả mọi chấp trước của cuộc đời. Cho nên là các vật liệu dù nhỏ nhoi, nhưng mà dưới sự quán tưởng đó, thì hương linh vẫn có thể tiếp nhận được. Cũng chỉ có một chén cháo, như ở trong chùa vào 4 giờ chiều hàng ngày đó, cái chén cháo ở trong chùa chút xíu à, bằng cái chung có mấy hạt cơm thôi, miếng nước lỏng bỏng lẻ bẻo, mà người xuất gia là phải quán tưởng này như là một cái nồi cháo to vô cùng, ăn hoài không hết, các hương linh dầu vô lượng vô số, các cô hồn dầu nhiều cái nào đi nữa, vẫn có thể được pháp Phật nhiệm màu ban bố một cách đồng đều, nằm là nhờ vào cái năng lực quán tưởng. Chúng ta quán tưởng là thực phẩm thì hương linh sẽ cảm nhận được thực phẩm. Lúc đó nếu nhà sư mà quên cái chìa khóa, sợ ông trộm vào cái nhớ cái chìa khóa, thì các hương linh ăn toàn là chìa khóa không? Sự quán tưởng tạo ra một sự giao cảm về nghiệp. Ai tới đó dưới trên ngồi lại, của làm duyên chớ ngại bao nhiêu, phép thiên biết ít ra nhiều, trên nhờ tôn giả chia điều chúng sinh. Phép tới độ của Phật giáo là phải phổ đồng, chia điều cho tất cả các loài chúng sinh, chứ không có là ông này chủ tịch, thủ tướng, tổng thống thì được ăn huệ nhiều hơn, còn dân thường là người cùng đinh thì ít được quan tâm. Cho thế giới của cái chết là không hề có phân biệt đối xử, tình thương đó phải được chia đều. Cái phép Phật của lòng từ bi đó sẽ làm cho sự quán tưởng nó được thiết lập một cách đồng đều, hương linh nào cũng được no ấm và tháo gỡ được cái hận thù. Chỉ như no ấm đây là no ấm về tình thương, về đạo đức, về ăn năn hối lỗi, về sự buông xả, về nỗi niềm hạnh phúc của chánh pháp. Khi các hương linh được ăn no các thứ này rồi đó, thì các hương linh dễ dàng buông xả và ra đi. Cho nên trong lúc quán tưởng tụng cầu siêu cho các hương linh và các cô hồn đó, ngoài việc quán tưởng các vật thực nhỏ thành nhiều, đa dạng và phong phú, thì các vị hành giả bao gồm người xuất gia và Phật tử cần phải quán tưởng rằng là cái chén cơm này chính là cái chất liệu tâm linh, lời kinh, tiếng pháp, chất liệu hỷ xả, chất liệu tha thứ, chất liệu từ bi, nói chung là những vật thực của tâm linh. Thì hương linh hưởng thực rồi đó sẽ không thể nào bám víu vào đời sống khổ đau của cái chết và trong vòng luẩn quẩn nữa. Phật hữu tình từ bi phổ độ, chứ ngại rằng có chăng chăng. Đây là cái câu kết của bài văn tế. Câu kết này xác định rất rõ là triết lý của nhà Phật là triết lý từ bi. Giá trị nó mang lại tính cách phổ độ, tức là giúp cho tất cả những người khổ đau được hạnh phúc, dù sống hay chết cũng được an vui hạnh phúc giống như nhau. Cho nên đừng bao giờ có lòng nghi hoặc về cái chất liệu từ bi có thể xóa bỏ được hận thù, về chất liệu chánh pháp có thể mang lại an vui hạnh phúc. Chớ ngại rằng có không không. Nhiều người hoài nghi quá đó, cứ thấy ở trong cái phương pháp quán tưởng đơn giản như thế này làm sao có thể giúp cho các hương linh siêu sanh thoát quá, mở được cái gút quan trái của họ được. Cái năng lực của tâm không bị giới hạn, sự tập trung cao độ có huấn luyện sẽ làm cho cái sức công phá về quán thuộc của nó rất lớn. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, Nam mô Nhất Thiết Siêu Thăng Thượng Đại. Làm gì làm, các hành giả phải hướng dẫn các hương linh quy ngưỡng Tam Bảo ở trong cái thời giai đoạn chẳng tế đó. Khi quy cho các hương linh thì các hương linh đó sẽ tự thân mình phát nguyện nhận Phật làm thầy, người đưa đường chỉ lối trong cuộc đời. Nhận pháp tức là những lời kinh dạy cho các hương linh bỏ quán thù, bỏ chấp trước, bỏ bám víu mới có thể được ra đi. Cho nên nếu các hương linh không được hướng dẫn quy Tam Bảo thì các hương linh khó được siêu sanh lắm. Các thầy kinh ở trong Phật giáo lúc nào phần đầu dẫn nhập đều có đảnh lễ Phật Pháp Tăng, phần kết thúc là có tam tự quy, là ba năng lực quy ngưỡng, ba hành động quy ngưỡng. Quy ngưỡng bằng sự phát nguyện vào Phật, vào Pháp, vào Tăng. Do đó các thầy kinh có giá trị chuyển hóa cho các hương linh cao là nhờ ở cái tính cách quy ngưỡng này. Khi còn sống chúng ta quen với truyền thống văn hóa tâm linh quy ngưỡng và Tam Bảo, thì khi chết đó, nếu cái lỡ bị những quan khi quán trái làm cho bị lẩn quẩn ở trong hình thái của một hương linh đó, thì nên nhớ về tà bảo, thì sự quy ngưỡng tà bảo sẽ giúp cho mình thoát khỏi cái cảnh này liền. Kết thúc của bài văn tế là con đường hướng về Đạo Phật. Do đó chúng tôi mong rằng tất cả mọi người Phật tử cần phải có một bàn thờ Phật tại tư thất của mình. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, sau khi ngủ dậy đó, thì nên đứng trước bàn thờ Phật 30 giây đảnh lễ, cung kính, trang nghiêm. Sau đó nguyện cho tất cả các hương hồn trong dòng họ tộc và tất cả các hương hồn chưa được siêu sanh thoát hóa đó, hãy nương vào pháp Phật dạy màu để được ra đi. Việc làm nhỏ nhưng quả báo và phước lực lại lớn. Chỉ cần có tấm lòng thôi là hàng ngày chúng ta làm rất nhiều phước báo mà không cần phải tốn tiền gì cả. Có tấm lòng là có thể có được tất cả, có từ bi là có thể có được an vui và hạnh phúc. Chúng ta kết thúc bài văn tế thập loại cô hồn tại đây.
Pháp âm Đạo Phật ngày đây xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại số 0883095 70, 0908153160, email
thichnhattu@yahoo.com hoặc buddhismtodayinc@yahoo.com,
website http://buddhismtodayinfo@yahoo.com, http://tusachphathoc.com.